Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2014. Thưa các vị, là cái cuốn sổ nhỏ này mình soạn cái chương trình Chứng Đạo Ca hồi năm 2001. Thế rồi học ở Việt Nam một lần, lần thứ hai học ở Quan Âm, mình thấy cái ngày ghi là ngày 14 tháng 2 2009, tức là cái bài chúng ta sẽ học hôm nay. Lần thứ ba hôm nay chúng ta học thì nhằm 2014, tức là 5 năm đi qua. Rồi nếu tôi còn sống thêm chừng bao nhiêu năm nữa thì không biết chuyện gì xảy ra, có thể học lại lần thứ tư, lần thứ năm chi thì chúng ta không biết. Thế nhưng mà thưa các vị, mỗi lần học Chứng Đạo Ca dường như có nhiều điều nó rất là lý thú xảy ra. Mình nhớ là năm đó học ở Quan Âm thì cái số lượng Phật tử ngồi tham dự lèo xèo chắc chừng 20 người, chắc gần đó thôi. Không biết ở đây có ai đã từng đến dự những buổi học của Quan Âm chưa? Chắc một người duy nhất. Thưa các vị, cái điều rất là, đôi khi rất là tình cờ, nhìn lại những ngày tháng cũ rồi các vị sẽ bồi hồi một chút khi thấy ngày tháng nó đi qua rất là nhanh nha. Lâu lâu các vị lục lại những cái đống hồ sơ cũ, tức là cái hộp bánh bích quy các vị cất hình ảnh để dành, các vị dở những cái hình xa xưa các vị nhìn thấy, dường như là nhìn vào cái thế giới nào chứ không phải của mình, rất là xa xôi. Và đôi khi mình cũng rất là kinh ngạc là sao mình còn sống với ngần này. Tại vì so ra thưa các vị, là những người bạn hữu của mình là to khỏe, hiên ngang. Nhiều người thân tình trong quá khứ thì họ lần lượt rủ nhau ra đi cũng nhiều rồi chứ không phải ít. Và nếu tính cuộc đời tu mình còn cho tới hôm nay thì mình đếm thưa các vị đi ngang qua, những bạn hữu đi ngang qua cuộc đời này có hai dạng. Dạng thứ nhất đó là đại bàng gãy cánh nửa chừng. Dạng thứ hai đó là chìm vào cõi hư vô. Và vào những năm mình mới có 20 ngoài tuổi thôi, thưa các vị, mình thấy các thầy tu tập mình vô cùng ngưỡng mộ. Ví dụ như ngày xưa trước năm 74, tức là vào năm 70-71 gì đó không biết. Thưa các vị, là một số các thầy trẻ như mình cùng tuổi, trẻ tuổi hơn nữa, họ có cái duyên lành là họ đến thiền viện chân không của ông cụ Trú Lâm, họ tham dự những khóa thiền đầu tiên. Và khi thầy đó về lại thành phố thì mình thấy mình vô cùng ngưỡng mộ, trẻ hơn mình. Nhưng mà thiền tập làm cho ông mặt mày sáng chói như một vầng hào quang. Còn mình thì lang thang giữa thành phố, học đòi cái chuyện bút nghiêng, cho nên mặt mày mình nó tăm tối chứ nó không có sáng bừng như những vị thầy rời phố thị về non tu tập. Rồi sau đó vài năm tới năm 75, tức là năm sau đó chừng 4 năm thôi, năm gặp nó chắc năm 71, thì dẫn nhau, do vì lịch sử sang trang cho nên dẫn nhau mỗi anh tìm con đường về quê cất thất ẩn tu, thì mình cũng trong một cái số lượng anh em vậy. Thế thì về quê cất thất ẩn tu thì mình cũng vô cùng ngưỡng mộ, tại vì đó là những vị thầy đối với mình là rất là giỏi về tu tập, rất là sáng chói về lĩnh vực ngoại hình thôi. Ấy vậy rồi vài năm sau đi qua thì thấy ảnh đại bàng gãy cánh mất tiêu rồi. Rồi anh đem những bài thơ của anh ra anh đọc, và có những câu thơ mình nhớ, bây giờ mình vẫn còn nhớ và thấy xót xa. Đó là anh có một bài thơ 8 câu và 2 câu cuối của cái đường thi kết thúc lại là anh có 2 câu là Đời một nửa khói sương chìm bóng mộng, một nửa hồn lòng lộng chốn mây xa. Thưa các vị, mình vốn nhà quê, mình không có thưởng thức được thơ. Người ta làm rồi ta giải thích đàng hoàng, quả mai mình hiểu. Mình hỏi chứ, là sao? Thầy giải thích đi. Anh nói, hồn một nửa khói sương chìm bóng mộng, nghĩa là bị cái đời sống nhân thế nó nhận chìm. Nhưng mà một nửa hồn lòng lộng chốn mây xa, hàm nghĩa rằng là dù mình vẫn còn bị điêu linh nổi chìm trong nhân thế, nhưng mà mình vẫn còn mơ ước về nơi chốn ngày xưa mình đã từng có dịp gửi thân tu tập. Mình nói có gì đâu ghê gớm đâu mà một nửa hồn chìm trong bóng mộng ghê gớm vậy. Cái nợ nần của anh theo mình thấy anh vũ một cái là sạch chứ có gì đâu, nó không được đâu thầy, coi thế nhưng mà nặng lắm. Thế rồi thưa các vị, theo với ngày tháng trôi dạt, bây giờ thì không biết là cuộc đời của ổng còn sống hay đã chết, mình cũng không biết. Rồi người bạn thứ hai mình cũng vô cùng ngưỡng mộ, đó là thầy Giác Thanh. Thưa các vị, thầy sức khỏe thầy dường như khá tốt, hình hài thầy cũng rất là rạng rỡ, mặt mày thì phương phi. Mình hỏi chứ thầy dự định rằng là thầy sẽ sống bao nhiêu lâu? Ông nói tối thiểu thì cũng phải 90 ạ. Nói sao thầy biết? Nó tôi nhìn cái lỗ mũi tôi biết tôi sẽ sống cái ngần đó. Cái trán của tôi là một, lỗ mũi tôi là hai, là nó biểu tượng của thọ tướng đó nghe. Trán cao, rộng, lỗ mũi thẳng, đẹp. Phải sang, phải quý, phải tuổi thọ, phải bền. Và mình thưa các vị, mình vô cùng ngưỡng mộ, mình nghĩ rằng là cuộc đời như vậy quả là đóng góp được nhiều cho đạo. Thế rồi lạc xẹt năm 2001 thì ra người thiên cổ mất. Rồi hồi chiều này ghé thăm bác sĩ đằng kia, bác sĩ nói thưa thầy, thầy đã nhắn lại với thầy, thầy có một câu thì nói là tướng ông to khỏe vậy mà tại sao bệnh chứ, tôi bệnh hay là tôi đi bác sĩ là chuyện phải quá, tại vì tôi từ bé tôi đã èo uột khó nuôi rồi, mai mà còn sống tới bây giờ, còn thầy đó tôi thấy là không có lý do gì bệnh hết. Tướng ông là mình vô cùng ngưỡng mộ, cao hơn mình một cái đầu, vô cùng đẹp đẽ, mặt mày phương phi. Và nhắn vào bác sĩ, cái bà hôm nay bà nhắn lại và nói ông đó là doi, nó còn bệnh không nữa là tôi. Doi nó to như thằng đó, bệnh không nữa là tôi. Thưa các vị, đó là chuyện vui, nhưng mà mình kể lại đây một chút để nhắc nhở đại chúng. Thưa các vị, cuộc đời ta không lường được nghe. Đừng có nghĩ rằng là tử vi chấm ta tới 90 tuổi hay 100 tuổi rồi ta có thể thả cuộc đời bồng bềnh cho ngày tháng nó trôi qua, không đâu. Đừng nghĩ rằng cái chuyện ngày mai nó giống như ta nghĩ hôm nay, không lường được những bất trắc của đời sống. Thưa các vị, các bậc thầy kỳ vĩ của chúng ta cũng thế, các ngài cũng nghĩ rằng là các ngài đóng góp được cho đạo tới 100 tuổi, thế nhưng rồi cụ nào cũng đổ bệnh cả. Và khi người ta đổ bệnh rồi không còn cái chi để nói nữa. Thưa các vị, ví dụ như bình thường các vị thầy đã quy phong như hoàng đế, thiên hạ không ai dám ngó vào mắt ổng. Thế nhưng ổng đổ bệnh rồi thì thân thể ổng cũng bại hoại, người ta lật qua lật về, rồi thậm chí là bình thường đầy cái sự mắc cỡ chẳng hạn, không ai dám nhìn ổng, ví dụ vậy đi. Thế nhưng mà rồi đổ bệnh rồi, cái chuyện tiểu giải vệ sinh thưa các vị cũng không tự làm được, rồi thiên hạ nó lộ trần ra như một trái chuối mà nó nhìn hình hài ốm o tiểu tụy, nó gớm gần chết chứ nó không có gì quý giá đâu. Nguyên tắc nó là vậy à, đời sống nào rồi cũng tới lúc như vậy thôi. Thế thì thưa các vị, thay vì ta đợi đến lúc tàn tạ cuộc đời để mình cảm thấy không còn chi là bản ngã, không còn chi đắm nhiễm trần gian, thì ta hãy làm cái việc đó ngay bây giờ. Hãy nhìn đời sống của chúng ta để trân quý rằng chúng ta đang còn khỏe mạnh, hãy trân quý từng phút giây à. Bằng không thì sẽ có một lúc nào đó các vị muốn tu tập không được. Rồi các vị làm được điều này thì các vị làm được điều thứ hai, rằng là những cái nỗi tự ái của các vị, cái bản ngã của các vị, sự che chắn của các vị về hình hài, về đời sống vân vân, thưa các vị, nó không nghĩa lý gì cả. Sẽ tới một lúc nào đó hình hài của các vị nó không có còn là cái nghĩa lý chi đâu. Nó tồi tệ, nó ô uế, nó đáng nhờn gớm khiếp. Lúc đó rồi thì thưa các vị, dù cho là sắc nước nghiêng trời, người ta dùng cái từ là nghiêng nước đổ thùng, đó là cũng vứt đi. Đó là như vậy đó. Đổ nước nghiêng thùng gì đó không biết, cũng vứt đi. Rồi thậm chí các ông mà bây giờ có tập luyện cho có một hình hài nó đẹp, như những nhà lực sĩ điền kinh đó, hình hài khỏe mạnh, mặc áo vai vô để khoe cơ bắp, rồi thưa các vị tới đó thì thưa, nhìn thấy người ta gớm gần chết. Không có gì để tự hào, không có gì để đam mê chiếu mến giữa trần đời này. Và lúc đó là thưa các vị, các vị cảm thấy là không có gì để cho mình kiêu ngạo, không có gì gọi là bản ngã. Bây giờ thì còn làm bộ làm điệu, chứ còn tới lúc mà già bệnh mất đi cái khả năng tự chủ rồi thì không có chi làm điệu làm bộ nữa. Lúc đó là nếu không có người chăm sóc cho thì thưa các vị chỉ có nước cắn lưỡi, mà rắn đâu mà cắn. Không còn răng để cắn nữa, muốn chết thì không chết được, tội nghiệp vậy. Do vậy thưa các vị, người thông minh nhất là mình hãy biết trân quý đời sống của mình đang còn khỏe mạnh đây. Kỳ thực là cái chuyện tu tập nó không phải xảy ra trong lúc ta tọa thiền, trong lúc ta lại Phật, mà nó phải xảy ra suốt một ngày, lúc nào cũng ăn trú trong niệm để tu. Mà quên điều này thưa các vị, phiền não xin khởi thôi à. Các vị mà không an trú được trong niệm để tu thì phiền não sinh khởi tức khắc. Và buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn và những cái tâm hành nhỏ nhoi, ganh tị nó khởi ra không có, không bắt kịp. Nó khởi ra rất nhanh. Rồi mình nắm không được nó, cho nên mình dễ sinh ra vô vàn điều gây bức xúc, phiền muộn cho bao nhiêu người chung quanh. May mắn là có cái đạo tràng này, cho nên các vị còn tới đây, lâu lâu các vị vung vải nọc độc vào người đỡ đi, chứ còn không ở nhà thì đổ nợ. Gặp nhau chỗ đông người cũng có cái hay, gây phiền muộn cho chỗ đông cũng đỡ lắm á. Mà không, không không thôi thì thưa các vị, ở nhà rất là phiền muộn, tội nghiệp cho bao nhiêu người. Cho nên thưa đại chúng, những tâm hành của chúng ta nó bất chợt xin khởi, ta không lường được đâu. Nếu mà mình không có an trú trong niệm để tu thì thưa các vị, cái chuyện này nó không có biên giới. Cái phiền muộn, cái giận dữ, cái bất an, cái sầu tuổi của chúng ta nó không có biên giới. Nó ưng sinh ra lúc nào nó sinh là nó rất là bất chợt và tình cờ. Nếu thân sinh lý của các vị nó ưng đổ bệnh thì nó đổ bệnh. Thế thì tâm thức các vị không tu nó cũng như vậy đó. Nó ưng khởi phiền não là nó khởi à. Nó đang vui phút trước, nhưng mà phút sau nó sinh phiền não là chuyện bình thường. Nó đang hoan hỷ với người phút trước, rồi phút sau nó thấy cay đắng trong lòng, nó ganh tị, nó ghét vơ, là cũng là chuyện bình thường á. Nếu không tu thì lâm vô tình trạng vậy. Và ta phải hiểu điều này cho kỹ, bằng không thì thưa các vị, mình thả ngày tháng bồng bềnh và cơ may nó qua rồi kéo lại không được. Cơ may của một sự khỏe mạnh thôi, hình hài các vị qua rồi các vị kéo lại không được. Tật bệnh nó đến rồi các vị cũng không có cách chi mà làm cho nó phục hồi sức khỏe được. Người ta viết von những điều rất đúng là vào tuổi 60 thì còn tính được năm, 70 thì tính tháng, 80 tính ngày, 90 tính giờ. Mà trên 90 là không tính nữa. Nó ưng đi lúc nào cũng đi à. Tức là từ 60 tới 70 thì các vị còn gia hạn cho đời sống các vị, ta có thể sống thêm 1 năm, 2 năm. Tức là cái ngưỡng cửa 70 đổ lại á, Thì tặc bà nó còn hò hẹn với các vị từng năm, nhưng mà trên 70 rồi thì từng tháng thôi. Ngày hôm nay trời thì trời mát, nhưng ngày mai trời nóng ta không lường được. Thời tiết nó là như vậy, thì cơ thể nó là như vậy. Cho nên bước qua tuổi 60 đi vào 70 đó, trong cái thập niên đó thì từng tháng một, thưa các vị, nó có thể bất chợt đổi thay. Rồi từ 70 đến 80 thì thưa các vị nên tính từng ngày đi, chứ đừng từng tháng nữa. Một ngày mừng một ngày. Và những người lâm vô cái tình trạng như bệnh tim mạch, huyết áp, vân vân, không lường được, hoặc áp tắc chút xíu thôi là ra đi. Rồi trên 90 rồi thưa các vị là sống lay lắt như đèn, nó phục tắc, lúc nào nó phục tắc. Cho nên ta còn có cơ hội thì đừng có cô phụ chính đời sống mình. Và không ai thương các vị bằng các vị. Đợi tới lúc mình tật bệnh rồi trông chờ người khác tới hộ niệm, tới tụng kinh, có khi nó không có đơn giản. Mỗi người có một cái duyên đối với cái cuộc đến đi. Và những cuộc đến đi đẹp nhất đó là có khi bệnh rồi làm chủ được cuộc đến đi, ra đi nhẹ nhàng thì nó quả là hạnh phúc đó. Chứ còn để cho nó đổ bệnh, nằm lăn qua lăn về không đi được, con cái thì trong nó mỏi mòn không tới thăm, và sống cái cách đó mà lâu dài thì thưa các vị nó rất là tội cho một kiếp phù du của chúng ta. Nếu có năng lực tu thì quả mai điều thứ nhất là phước lành che chắn cho các vị, cho nên các vị sẽ rất nhẹ nhàng thanh thản giả từ nhân gian này ra đi. Điều thứ hai là nội lực đủ vững thì các vị làm chủ được đời sống mình, để lái cuộc đời mình ra đi rồi trở lại. Thế cho nên thưa các vị, ngay bây giờ mà mình không có để dành vốn liếng thì rõ ràng là các vị không chuẩn bị kịp. Nó không còn là nó thì giờ nó không còn cho phép chúng ta nhẫn nhơ giữa trần thế này nhiều lắm đâu. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình đi vô cái đoạn này. Đoạn này nó liên hệ đoạn hôm qua, thưa các vị. Hôm qua thì chúng ta có một đoạn là mặc ai biếm, mặc ai dèm, châm lửa đốt trời nhọc sát thêm, ta nghe như uống cam lộ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Hôm nay thì xét lời ác ấy công đức, đó chính là thầy ta thực, chớ vì bản bộ nổi quan thân, sao tỏ vô sinh nên nhẫn lực. Chép cái này tặng cho các vị. Xét lời ác ấy công đức, nguyên văn chữ Hán là quát, quán ác ngôn thị công đức. Tức là hãy coi lời nói ác như cái điều kiện để mình tăng trưởng phước điền. Ở đây nó có một cái từ rất là hay là nhẫn lực này. Là cái sức mạnh của nhẫn. Và thưa các vị, có hai dạng tu tập để thành tựu nhẫn lực. Giải thứ nhất, đó là người bình thường như chúng ta tu tập nhẫn lực nó rất là dễ nghe. Dạng thứ hai, đó là những người có địa vị, có danh vọng thì họ tu nhẫn lực hơi khó hơn chúng ta. Tại sao nó có sự khác biệt như vậy? Người mình là người bình thường, cái tự ái và cái bản ngã của mình nó không có đủ lớn. Do vậy cho nên có thể người ta xúc phạm mình, người ta gây hấn với mình, ta chà đạp mình, cái khả năng chịu đựng của mình nó rất là dày, nó dễ coi thường những chuyện đó. Cuộc đời bị quỷ nhục, bị chà lên, bị đạp xuống. Thưa các vị, tự nhiên người ta thấy bản ngã, người ta mòn đi, Cho nên cái sự kiêu ngạo nó ít hơn, bản ngã nó mỏng, cho nên cái nhẫn lực người ta dễ có mặt. Và trường hợp này thì ta gọi là cái nhẫn lực nó không phải được trui trong lửa. Điều thứ hai là những con người có địa vị, có danh vọng, hay là những vị hoàng đế, thưa các vị, họ là những người khó tu tập cái hạnh nhẫn hơn chúng ta rất là nhiều. Tại vì bản ngã của những người thành đạt lợi danh trong cuộc đời này nó lớn, họ có một cái sự kiêu ngạo nó to bằng trời chứ không đơn giản. Ta hình dung rằng là những người thành công trong cuộc đời và những người cực thông minh á, họ đều, đa phần họ đều là những cái tay độc tài. Nếu ở nhân gian nó là một người rất giỏi thì nó dễ trở thành người lãnh đạo độc tài. Trong đạo cũng thế. Thế các vị, những vị thầy mà cực giỏi thì các vị không gần gũi đó thôi, chứ các vị gần các vị sẽ thấy là mấy ông cụ đó cũng rất độc tài nghe. Lời của ông phán, ý kiến của ông đưa ra, dường như ông nghĩ rằng đây là đúng nhất, không có chấp nhận ý kiến của ai đóng góp hết. Cho nên thưa các vị, cả một cái chiều dài của hoàng đế Trung Hoa, người ta tìm ra dường như không có được mấy ông là minh quân đâu, ít lắm. Một vài vị hoàng đế khai cơ lập nghiệp của đầu triều thì qua mai còn gọi là minh quân, chứ còn đa phần đều là hôn quân cả. Và cái hôn quân đầu tiên đó là do vì không nghe lời can gián của người khác, cứ nghĩ rằng mình là người cực giỏi, và những quyết định càng ngày càng sai lầm. Nhất là càng già rồi thì thưa các vị, cái đầu nó mụ mị đi. Nhưng mà các ông quen cái nết rằng là ta là người từng ngồi trên lưng ngựa thu tóm giang sơn, từng là người 30-40 năm trên chiến trường đánh đông dẹp bắc, gây dựng đế nghiệp, cho nên không chấp nhận bất cứ một lời can gián của ai. Do vậy thưa các vị, đối với các vị có tài là một, có địa vị danh vọng là hai, tu nhẫn lực khó hơn chúng ta. Nhìn ở chiều cạn nó là vậy đó. Còn chúng ta có cái chi đâu để mà nổi khùng điên. Không, người ta đụng chạm tới mình có nghĩa lý gì đâu thưa các vị. Mình là dân quèn chứ có phải là thống đốc tiểu bang hay là tổng thống gì đâu. Rồi nhìn cái điều cản nhất là mình có thông minh hơn ai không? Không. Rồi mình có phải là người giàu sang nhất trên cuộc đời này không? Cũng không. Mình có phải là người đẹp nhất? Cũng không. Người ta cho phép những người đầy bản ngã và kiêu ngạo, một là cực thông minh, hai là giàu có sang quý, ba là chi? Đẹp. Mà nếu không có ba cái đó mà tự hào, kiêu ngạo, khó chịu, ganh tị thì nó vô cùng phi lý nghe. Các vị đặt cái tiêu chuẩn điều này, các vị nhìn lại mình để thấy là, thưa các vị, không có chi để tự hào cả, không có chi để mà gọi là tự ái, là cảm thấy là bị tủi nhục, cảm thấy bị người ta quỷ hoại, bị người ta chà đạp, bị người ta làm khó khăn chi. Chẳng qua là mình tự chuốc những điều đó để cho có việc để làm, để cho có vấn đề để tâm thức của mình nó bận biểu thế thôi. Chứ gọi là cái khổ vì những lý do bị người ta xúc phạm thì thưa các vị, điều này dường như không đáng lắm đâu. Không đáng để nói là khổ do vì người ta mắng chửi mình, người ta mạ lị mình, người ta sỉ nhục mình. Không, đáng gì đâu. Nhìn lại ba tiêu chuẩn mà đời thường người ta đặt ra, một là rất giàu thì mình có giàu chi đâu, hai là rất thông minh, mình thông minh chi đâu. Nếu anh thông minh thì anh 17 tuổi anh đã lãnh được giải Nobel hòa bình như cái chị nàng gì đó rồi. Anh đủ thông minh thì 17 tuổi anh đã dựng dậy được một cái làn sóng biểu tình ở Hồng Kông rồi. Cho nên này, tới ngày này tuổi anh đã lãnh được cái giải nào đâu gọi là thông như mình. Do vậy thưa các vị, hai cái nhận diện này để tao thấy rằng là bỏ được những cái tự chuốc khổ đời mình nó không phải là chuyện khó, tại mình cố tình đó thôi. Tại mình cố tình muốn duy trì một chút sắc thái kiêu ngạo, tự hào để mời gọi sự xót thương của người khác, tự làm cho mình sầu não để có việc để làm giữa cuộc đời này, bằng không thì dường như cuộc đời mình nó trống vắng, không có việc làm. Dường như cái chuyện nhân thế này nó đi quanh quanh chừng đó việc thôi. Người ta cố tình tạo ra cái khổ khổ cho chính người ta, trong khi cái khổ đó không thực khổ nghe. Hãy nhìn cho kỹ những cái điều các vị gọi rằng tôi khổ quá đó, có khi nó không phải thực. Nếu mình bị đói khát, đói lên đói xuống, không có cơm ăn áo mặc thì đúng là khổ đó. Còn này những việc đó nó vô cùng là dường như nó rất xa vời, nó chưa đến được với người Mỹ nữa đây. Và đối với những người có cái bản ngã vô cùng to lớn, người ta cũng có cách để làm cho ông thay đổi ý kiến. Và thậm chí thưa các vị, có những tên nó thông minh, nó có thể làm cho những cái anh chàng mà quá độc tài luôn cố chấp ý kiến mình, có khi cũng thay đổi được. Và đa phần những vị hoàng đế càng kiêu ngạo bao nhiêu thì càng bị mấy bà hoàng phi thái hậu có thao túng bao nhiêu chứ không quý gì. Giống như ngày xưa những vị tướng ra biên cương hét ra lửa, thế nhưng mà về nhà là phải một phép, chỉ gọi là phải dạ. Chuyện đó là có. Rồi mấy cái tay độc tài sừng sỏ nhất, thưa các vị, có khi thiên hạ nói không nghe, nhưng mà cái đứa mới nứt mắt nó nói thì cũng phải nghe. Nó có cái quy luật bù trừ vậy, nó lạ vậy. Có khi là khắp thiên hạ ai cũng rét, thế nhưng mà gặp cái thằng thái giám thì sợ nó gần chết. Hoàng đế ngày xưa nó vậy, kỳ vô cùng, thưa các vị. Cuộc đời này nó khó nói lắm. Rồi một cái chuyện vui mình kể ra đây, thưa các vị, hoàng đế nhà Đường là Đường Thế Dân, là một vị hoàng đế khai cơ lập nghiệp cho thời đại nhà Đường rực rỡ nhất trên dòng lịch sử của Trung Hoa. Ông được gọi là hoàng đế anh minh nhất. Thế nhưng mà những tùy tướng cùng ông rủi ngựa lập nên vương quốc nhà Đường đó, nó là những người chiến sĩ bên cạnh nhau, cùng đồng lao cộng khổ trong những năm chiến trận bôn ba. Do vậy cho nên tới lúc ông làm hoàng đế, thưa các vị, những người đó coi ông là những người bạn chiến đấu, chứ đâu hề coi một đức vua. Thứ hai nữa là những tay đó nó vô cùng sừng sỏ, và một trong những tùy tướng gần sát Đường Thế Dân và có khả năng là nói những điều rất nghịch lý, đó là Ngụy Trưng. Nếu mà các vị đọc truyện thì biết cái tên này, Ngụy Trưng. Một hôm hoàng đế Lâm Triều về, mặt đỏ ngầu, bừng bừng sát khí. Và thông thường hoàng đế Lâm Triều xong về cung là hoàng hậu phải ra đón ngài vua, hoàng hậu trưởng tôn. Nói hôm nay hoàng đế có việc chi nổi giận vậy? Nói cái lão già Ngụy Trưng quê dốc kia, nó coi ta không ra chi cả, ta nhất định là phải chém đầu nó. Nó cãi với ta, nó làm nhục ta trước triều đình. Thưa các vị, hoàng hậu Trương Châu không nói gì hết, quay lưng lặng lặng đi vô hậu cung, thay xiêm y vô cùng đẹp đẽ, đổi vương miện hoàng hậu lên, ra phủ phục trước hoàng đế Đường Thế Dân, xin chúc mừng bệ hạ. Mặt ảnh đằng đằng sẽ khiêm, chúc mừng gì, chuyện chi? Đó, thần thiếp nghe rằng khi có một bậc minh quân thì có những tôi lương đóng của triều đình dám nói thẳng như điều họ suy nghĩ. Thần thiếp xin chúc mừng bệ hạ là một vị minh quân, nên có thể chấp nhận được những người chỏi ngược ý kiến của bệ hạ. Đây là một điều đáng mừng cho thần dân của nước Trung Hoa. Cái ông nghe ông cười, hả hả, ông nói đúng đó, ta là hoàng đế minh quân đó. Thế thì gãi đúng cái chỗ ngứa của ông ta, phải không? Can gián mà làm dịu cái lửa ông, không phải bằng cái cách là chỏi ngược họng ông, mà làm chi? Khen ngợi, rất là hay, hoàng đế vô cùng anh minh đó, cho nên chấp nhận được những kẻ nó nói ngược ý kiến của mình. Thế thì thấy thì chừng như là bà ve vuốt ổng, nhưng mà nhìn sâu hơn thì bà làm chi? Xỏ mũi ổng dẫn đi. Vô cùng là dễ, thưa các vị. Cho nên thưa các vị, quy luật của cuộc đời này, anh có thể kiêu ngạo như núi Thái Sơn thì anh cũng bị mây mù che. Nó là như vậy đó. Anh có thể ra giữa chiến trường hét đùng đùng chiến sĩ, giết người như quét, thế nhưng mà anh về nhà có khi anh sợ con chó của anh, chứ đừng nói sợ bà vợ mất công. Quy luật nó là như vậy đó. Đó là những cái tiêu chuẩn để chúng ta nhìn là cái kiêu ngạo người ta nó phát sinh rất là dễ. Và nếu không khéo tu tập thì thưa các vị, đi quanh quanh rồi ghét của nào trời trao của nấy, cái dân mà nó càng kiêu ngạo càng độc tài bao nhiêu, thì thưa các vị, có khi mình không lường được là bên sau có một cái tai nào đó nó đang sổ mũi nó dẫn đi, mà mình không biết. Hoàng đế thì bị thái giám dẫn đi. Rồi thưa các vị nhìn trần đời này nó có một cái quy luật như vậy. Cái nơi nào có cái con độc vật, tức là có con rắn độc thì có thuốc trị á. Cái con người nào vô cùng hung hiểm cũng có thuốc trị chứ không phải không nha. Cho nên cái sự thông minh nhất là ta đừng làm cái con người quá đáng. Mà nếu muốn làm điều này thưa các vị, không có cái con đường nào hay bằng các vị an trú trong pháp hành trì của Phật. Thực ra thì chưa nói gì về chuyện tu sâu xa, hãy nói với mức độ cạn nhất thôi. Người biết tu tập là người khéo điều tiết để đời sống của họ nó trung hòa, nó không quá đáng phía này, không quá đáng phía kia, không quá buông trôi cuộc đời, không quá là khắc nghiệt trong con đường tu, không quá thiên về lý trí, càng không quá thiên trọng về tình cảm, nó cân bằng vậy thì anh điều chỉnh được cái đời sống của anh rất là bình thường. Mình chìm lặng ở trong cái cảm tính thì thưa các vị, cuộc đời mình rất là u sầu mà chỉ có nước mắt và nước mắt. Còn mình thiên trọng và lý trí không thì cuộc đời mình nó khô như sa mạc, không có chút hương hoa thi vị gì trong đời sống cả. Cho nên thưa các vị, bước đầu cạn nhất chưa nói cái chuyện chi, ngay đời sống bình thường các vị phải khéo điều chỉnh làm thế nào cho nó đừng quá thiên lệch về phía này, đừng quá thiên lệch về phía kia. Đừng có miệt mài nghĩ rằng cái chuyện tu nó xảy ra vài ba hôm thì nó thành Phật mất. Không có chuyện đó. Và thưa các vị, không có gì tuyệt vời bằng cái công phu hành trì của các vị duy trì một cái mức độ nó rất là đều, rất là bình thường, rất là an hòa. Không có thể xô dạt hết mọi thứ về một phía để đầu tư hoàn toàn năng lực cho chuyện tu. Ta hãy sống vô cùng là bình ổn như cuộc đời. Ta khéo điều chỉnh đời sống ta, điều chỉnh đời sống gia đình ta. Các vị khéo điều chỉnh thông minh được vậy thì các vị mới có cơ hội điều chỉnh được tự thân. Thân tâm mới cân bằng, không có bạo động, không có thiên lệch, thì các vị mới phát triển được trên con đường tu. Mà nếu mình quên mất cái nguyên tắc này, thưa các vị, không tiến bộ được. Đó là điều thứ nhất. Giải thích một chút về hai cách người ta có thể có được tự hào, nhưng mà hai cách này thưa các vị nó vẫn chưa dính dáng gì với điều này cả. Đó là kiếm chuyện vẫn vơ nói cho nó hết giờ thôi. Và chuyện thứ nhất mình đi vô đó là chuyện này. Điều thứ nhất là mình nói về có hai cái con đường chứng đạo nhân duyên. Điều thứ nhất, không biết Phật này mình đã nói hôm qua chưa? Thưa các vị, cái chướng nạn đầu tiên đó là thuận ngôn nha. Thuận ngôn là một chướng nạn à. Điều thứ hai là nghịch ngôn. Lời nói thuận tai, mát lòng. Đó là điều ai cũng ưa thích cả. Nhưng mà nếu mình không có đủ năng lực quán chiếu và không có đủ tĩnh lực á, thưa các vị, những lời này nó làm cho mình dễ dàng chết ở trong sự tự mãn. Người ta không phải chết ngoài chiến trường, thưa các vị, không phải thất bại ngoài chiến trường, mà ta thất bại là lúc hòa bình về. Lúc còn quẩy súng ra chiến trường, thưa các vị, lúc đó thì người ta hùng hùng hổ hổ, có thể tranh bá đồ vương, có thể xây dựng quân đội, có thể đoàn kết tình chiến hữu. Thế nhưng mà khi chấm dứt chiến tranh rồi, hòa bình tái lập lại rồi, thì cái chuyện xảy ra đầu tiên đó là khi thú hết rồi thì người ta giết chó săn trước rồi đã. Điều thứ hai, cái bản chất kiêu ngạo của sự thành công nó đưa đến cái tình trạng là tâm thức người ta nó mụ mị đi, người ta không có khả năng là đề kháng được cái kẻ địch. Đó là những viên kẹo bọc, những viên đạn bọc kẹo, tức là những viên đạn bọc đường, thưa các vị. Người ta không có hư hỏng vì cái chuyện là trên con đường phấn đấu mà người ta sẽ trở thành kẻ bạc nhược trong cái lúc mà hưởng quyền lợi. Và lúc bấy giờ thì cái chuyện nó phát sinh là tất cả những cái sự tranh chấp và giết nhau trong nội bộ nó bắt đầu phát sinh thôi. Cho nên chiến tranh thì không đến nỗi chết, không đến nỗi thua, nhưng mà hòa bình thì mới biết là mình đang thua. Thì từ cái điều đó, ví dụ lại là thuận ngôn, nó là một loại như vậy. Không có nỗ lực tu, thưa các vị, những lời khen, những sự tân bốc hoặc là những cái lời tung hô vạn tuế của thần dân, thưa các vị, nó đưa vị hoàng đế kia trở thành những vị vua hôn ám rất là dễ. Đó là mình dùng cái ví dụ rất là rộng bên ngoài. Thế rồi trở lại đời sống tu của chúng ta, thưa các vị, mình hài lòng với những cái thành đạt tạm thời nho nhỏ thì các vị không có điều kiện phát triển đời sống tâm linh lên cao. Các vị nếm trải một chút hương vị của sự bình an trong lúc tu tập, trong khi thiền tọa, các vị bằng lòng với điều kiện đang có, thế thì các vị không thể nào tiến xa hơn được trên con đường tu tập. Không có một anh tỷ phú nào ảnh bằng lòng với cái chuyện là có được bạc triệu rảnh dừng. Không, ảnh làm nữa làm mãi. Và khi có cái đà của sự làm giàu thì người ta không dừng là như vậy. Thế thì con đường tu nó giống như là những nhà kinh doanh vậy. Khi có được cái nỗ lực tu rồi, thưa các vị, bắt buộc người ta phải đi tới và không bao giờ được dừng. Cho nên hãy cẩn trọng, thuận ngôn đó là một loại chướng nạn. Thứ hai, có khi thuận cảnh nó cũng là một chướng nạn á. Từ cái thuận ngôn nó đi đến thuận cảnh. Thế nào là thuận cảnh là một chướng nạn? Ví dụ thế này, một cách đơn giản mình đem mình ra làm ví dụ đi. Ví dụ như mình qua nước Mỹ này, được một đại thí chủ nào đó thương tình, mua cho một cái chùa, mua cái nhà thờ mất mấy triệu gì đó, thỉnh mình nói thầy có năng lực, có thể hướng dẫn Phật tử tu mà thầy ở chia lọc quyển ở trong chúng nghiệp cực thầy. Thôi thầy về đây, tụi con đã có một cái số Phật tử rất là ham tu, xin thầy về đây thầy chủ trì, thầy hướng dẫn tụi con tu. Bây giờ chùa có sẵn nè, không cần nợ nần, không cần thiếu thốn gì cả, và chúng con sẽ xoay chung quanh thầy để yểm trợ cho công trình làm đạo của thầy. Nghe rất là bùi tai, đây là loại thuận cảnh nghe. Thế rồi mình ngu mình nghe lời thì chuyện gì phát sinh. Thưa các vị, dính vô một cái chùa rồi thì không còn có chút thì giờ nghe. Đầu tiên người ta cứ tưởng cái chuyện nó vô cùng đơn giản, là chùa không còn nợ nần, là có một nhóm Phật tử vô cùng thương quý mình, thì về thì chỉ có một việc là giảng kinh, thuyết pháp, dạy đạo, tổ chức những khóa tu vô cùng đơn giản, rồi sẽ có một số các thầy cùng với mình làm công việc này. Thế nhưng rồi khi về tới nơi thì chuyện nó phát sinh, đó là một nhóm Phật tử theo mình đó, thưa các vị, họ có khi là họ không có đoàn kết lại với nhau đâu. Trong cái lúc vận động nhau để cùng đau lưng lại làm cái công trình Phật sự thì họ đau lưng lại. Thế nhưng mà khi bắt đầu cái công trình làm đạo rồi thì bắt đầu họ lại quay mặt lại với nhau, mỗi người đi một hướng. Thế rồi cái chùa đó giao cho ai? Thưa các vị, một việc đơn giản là mình điều tiết cái sinh hoạt nội bộ cho một nhóm Phật tử có công bỏ vào để giúp đỡ cho cái ngôi già la mình thành đó, thưa các vị, đã mất hết cả thì giờ, không còn có thì giờ đâu đọc một trang kinh, hoặc là lại một thời lại Phật cho nó đàng hoàng. Thì nói cái chuyện là hướng dẫn người ta tu dường như chuyện nó bay mất tiêu từ lâu rồi. Cho nên thưa các vị, thuận duyên, thuận cảnh đôi khi nó là một loại chướng duyên đối với con đường tu nghe. Thậm chí nó chướng duyên đối với con đường làm đạo. Điều thứ hai, nghịch ngôn và nghịch duyên. Thưa các vị, những lời nói như tạt nước vào mặt mình, tạt nước dơ vào mặt mình đó, nếu mà mình khéo thì thưa các vị, đây là những lời rất là trung thực. Nếu lời đó mang cái đặc tính là nuôi dưỡng mình, giúp đỡ mình, muốn cho mình thành tựu được trí tuệ sự nghiệp, thì đối với những lời đó mình phải đánh lễ tri ân. Còn nếu những lời đó là lời nguyền rủa, chửi mắng, vu khống và đổ vạ cho mình thì dính chi mình đâu mà phải phiền muộn. Hai điều, một là người ta nói để cải tạo, để xây dựng mình, nói để giúp mình phát triển, thì đây là một bậc thầy mình nên tri ân. Đây là những vị Bồ Tát quá thân giúp cho mình để mình phát triển đời sống tâm linh. Thế thì phải đảnh lễ, phải tri ân như một Đức Thế Tôn đang có mặt. Đó là trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai, mình lặp lại đó là họ quỷ nhục mình, họ chà đạp mình trong khi mình không có, họ bêu riếu mình, họ nói xấu mình, họ muốn hủy diệt danh uy tín của mình. Thì thưa các vị, nếu chuyện đó mình đã từng làm thì họ nói đúng quá, có gì đâu mà quán họ. Và nếu mình không từng làm mà họ vu khống mình thì dính chi đâu mình mà mình phiền não. Thì cả hai điều thưa các vị, nó trở thành nước chảy vào lá sen không động là một giọt nào thưa các vị. Chứ cần đi vào sự tu á, chỉ cần các vị quán chiếu trên cái nền tảng này thì các vị thấy là không có lời dữ nào, không có lời nghịch nào, không có lời biếm nhã, thị phi, vu khống, chà đạp, quỷ nhục, bôi nhọ nào mà nó dính với các vị. Còn lời thuận hay lời, rồi cái điều cuối cùng thưa các vị, thuận nghịch chi nó cũng tiêu dung trong biển pháp thân hết. Nó hàm có nghĩa là nếu mình biết tu tập thì thưa các vị, tất cả ngôn ngữ bên ngoài nó không chạm đến các vị được. Nếu các vị có pháp hành trì, các vị là người đang an trú trong tuệ quán, tức là các vị đang là người an trú trong cái năng lực nhận biết của tự tâm, hay là cái năng lực tuệ tri nó đang có mặt không thiếu một phút giây nào, thế thì từng lời bên ngoài của ta nói vào các vị, nó không có cách gì nó đi vào tự thân các vị để chuốc buồn, chuốc khổ, chuốc bất an cả. Nó phải như vậy thôi. Tại vì tất cả lời người ta nói vào tai các vị khởi suy nghĩ, khởi phân tích, rồi các vị đồng nhất các vị vào những trạng thái giận dữ, trách cứ, bất an, lo âu, phiền muộn thì các vị mới sinh khởi phiền não. Còn nếu những lời đó nó đến, các vị nghe, các vị nhận biết, rồi những cảm thọ bên trong các vị như giận dữ, như bất an, như lo âu nó vừa sinh ra thì các vị cũng đang là người quan sát nó, đang nhìn thấy nó. Thì thưa các vị, không có một chút xíu phiền não nào như hạt bụi có thể chạm vào tâm thức các vị được. Do vậy cho nên thưa các vị, cái câu đầu là quán ác ngôn thì công đức là như vậy. Xét những lời nói ác ấy là công đức. Tại vì lời nói kia nếu nó không tăng trưởng được nhẫn lực cho các vị thì nó cũng là cái điều kiện nó tạo cho các vị an trú được ngay cái tuệ tri, ngay cái tuệ quán bát nhã của các vị để tu tập. Cho nên mọi cái điều kiện bên ngoài đều là cái nhân duyên để làm trưởng thành tâm thức tu tập nơi các vị. Cho nên lời của ai cũng là lời công đức tác động vào ta cả. Giống như là họ làm cho nhẫn lực ta dày, mài cho năng lực chánh niệm của ta nhọn, hoặc là làm cho cái năng lực chánh niệm của ta càng ngày càng đầy thêm. Cho nên thưa các vị, rất là tri ân những cái nghịch cảnh bên ngoài, nghịch ngôn bên ngoài. Rồi những thuận ngôn thưa các vị cũng không hề thao túng mà được. Đó là trường hợp thứ nhất. Điều thứ hai, mình đi sâu một tầng nữa là mình vượt những cái chướng nạn. Cái phần trên này á thì mình đã khai thác một chút để cho các vị thấy an trú trong pháp hành để vượt chướng nạn. Thế nhưng mà đạt được trình độ này, đôi khi người ta rất là cần cái năng lực tu đủ dày mới có khả năng quán chiếu và chuyển mọi thứ ngôn ngữ ác trở thành đề hồ thượng vị. cái từ mình dùng hình ảnh, không biết các vị nghe có dễ hiểu hay không. Tức là những lời nói vô cùng đắng. Thế nhưng mà nếu có năng lực tu thì mình chuyển thành những lời nói đắng trở thành những lời ngọt ngào như vị cam lồ, như mật ngọt. Và cái điều kỳ lạ thưa các vị, có khi những lời ngọt của người ta đến bằng trái tim vô cùng chân thành và thương quý mình, nhưng mà cái đầu của mình nó chuyển lời của người ta thành ra lời rất đắng cũng có nữa. Thế rồi có năng lực tu thưa các vị, dù lời đắng nhưng mà các vị sẽ thấy nó không dính chi các vị. Các vị có thể chuyển nó lại thành mật ngọt, tại vì nó nuôi dưỡng đạo tâm ra, thì lời đó là lời mật ngọt rồi. Đó là với năng lực có tu ở phần trên. Nhưng mà mấy người được điều này, cho nên cái phần vượt chướng nạn mình khai thác mấy điều thưa các vị. Điều thứ nhất, vượt chướng nạn của nghịch thuận cảnh đó. Điều thứ nhất, củng cố năng lực tu bằng pháp hành. Rất là căn bản. Giờ chúng ta đi vô cái tầng gọi là cạn nhất để mình thực tập, để mình hành trì đó. Mình muốn thưa với các vị điều này, khi mà cái nỗ lực tu mình nó dày, nó vững, thế thì mọi chướng ngại của cuộc đời này mình vượt ngang rất là dễ. Giống như là người ta có sức khỏe của một người lớn, thế thì người ta xách cả 50 cân được, còn mình là em bé. Cho nên thưa các vị, mình xách một cái túi đựng khoai tây vài ba kilo thôi thì đã la lên kéo dài trên đường rất là mệt nhọc. Thì cái năng lực tu nó rất là cần cho chúng ta giai đoạn đầu là như vậy. Mình mới làm cho mình trở thành người lớn trước. Thì phương pháp nào làm cho chúng ta trở thành người lớn? Thưa đại chúng, cái điều đầu tiên nên nhận ra đó là có những người trên cuộc đời này dường như cuộc đời họ rất là thăng bằng nghe. Điều thứ nhất, sự thăng bằng. Họ đi tu, hay là họ đến với đạo, hay là trong đời sống bình thường dường như không có những cái tam tai bát nạn gì xảy ra cả. Cuộc đời họ dường như đi trên thảm đỏ, hạnh phúc trải đầy dưới chân, đời sống nhân gian, rồi đến với đạo, rồi đến đời sống gia đình cũng thế thưa các vị, nó không có những gì trục trặc cả. Thậm chí họ đi quanh quanh, họ kết bạn với một người bạn nào thì đều là bạn lành cả. Còn chúng ta mà bỏ lên cân, chúng ta đối chiếu với người kia thì thấy vô cùng bất hạnh, sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh, trưởng thành rồi học hành cũng không ra làm sao, rồi có gia đình thì cũng lâm vô tình trạng bất hạnh, rồi sinh con ra thì con cái chúng ta nó không có hiếu, nó cũng không thành công thành danh. Rồi mình chán quá, mình đi vô chùa tu thì mình cũng gặp toàn là những cái hoàn cảnh nó trái chứng trở trời, nó làm cho mình đầy phiền não chứ không thể phát triển được. Thế thì bỏ lên cân, mình thấy cuộc đời mình dường như là cả một cái chuỗi dài đều lâm vô cái tình trạng khó khăn và bất hạnh. Có ai lâm vô cái tình trạng đó không? Không có ha. Tối thiểu phải có một người, đó là tôi đi. Thế nhưng mà thưa các vị, khi cái sự vụ đó nó xảy ra, nếu người ta dùng cái đầu của người ta để quán chiếu thì nó không lâm vô cái tình trạng là tủi thân, là sầu khổ. Ví dụ như mình lâm vô tình trạng đó thì thưa các vị, mình nên nhận biết một điều là không có cái chia giữa trần đời này, không có nhân mà có quả nha. Có khi trong quá khứ mình đã từng gây cái nhân như vậy, đã từng cản trở người ta tu, đã từng ganh tị với hạnh phúc của người kia, đã từng là du khống thiên hạ, đã từng quỷ nhục người ta không thương tiếc, đã từng chà đạp người. Và luôn luôn là chúng ta vận dụng cái tâm hành rất là tiêu cực, hay là rất là ác pháp để hành xử yêu cuộc đời. Cho nên trong cái hoàn cảnh kiếp này ta có mặt giữa nhân gian, dường như là ta đi trên thang hồng chứ không phải đi trên thảm đỏ nữa. từng bước chân của ta đi thì luôn gặp nhiều bất trắc. Và khi ta nghĩ như thế thì thưa các vị, lòng ta tự nhiên rất là thanh thản. Cái sự việc nó xảy ra như vậy mà ta không chấp nhận nó, lòng ta càng cay đắng, thì các vị tự dùi chôn đời sống các vị thêm cho không quý gì cả. Ta chấp nhận sự việc đó như nó xảy ra thì các vị sẽ thấy nó nhẹ liền tức khắc thôi. Các vị hình dung rằng là người ta kéo co đó, vạch một mức như thế này, bên kia họ kéo, bên đây mình kéo, còn mình kéo không lại thì mình làm chi? Buông ra là người thắng. Thấy thì thua nhưng mà mình là người thắng. Cái điều đó thưa các vị, trong trò chơi mình dùng cái đó để làm một cái ví dụ thưa các vị. Nếu các vị cứ trì kéo nó, cứ đối kháng với nó, thế thì các vị vừa hao năng lực là một nè, không giải quyết được chuyện gì là hai. Còn bằng lòng mặc nhiên chấp nhận nó như vậy là như vậy, không có gì để buồn phiền, thì tâm thức các vị nó tháo ra, nó lỏng ra, nó nhẹ ra, nó an bình ra liền thôi. Thì mọi việc nó cũng không đổi thay chi, nó tới rồi nó đi qua thôi. Vậy ví dụ cạn nhất là thế này. Ví dụ như một hôm nào đó các vị kẹt xe, xe nó không đi được, nó dừng lại luôn, nó không lăn bánh được, rồi mình làm cái chi? Nói khùng được à? Và trong quá khứ đã từng có những anh Mỹ nghe, anh bực bội đến nỗi anh mở cửa xe, anh xách súng ra anh bắn thiên hạ. Do vì anh muốn về quá mà về không được, mà làm sao về được? Tại vì xe phía trước nó cứng, phía sau nó cũng cứng, ta không thể quay lui và ta cũng không thể làm cho chiếc xe nó chấp cánh nó bay như phi cơ được. Thì thưa các vị, thay vì mình nôn nóng mình bực bội thì mình tự giết mình thêm. Còn nếu mình không nôn nóng bực bội thì cứ ngồi đó, rồi từ từ đường nó thông rồi mình cứ về tới nhà, nó có thể chậm hơn. Ai biết đâu rằng là mình về trễ hơn một tiếng đồng hồ thì sự việc ở nhà có khi nó mát dịu hơn. Mình về sớm một tiếng thì gặp cái bà vợ của mình đang nổi cơn thịnh nộ đó thì còn đổ nợ. Thôi thì về muộn hơn 2 tiếng đồng hồ, trời yên biển lặng, không hạnh phúc à? Và thưa các vị, mọi việc nó không đến nỗi tồi tệ khi chúng ta thả lỏng. Chúng ta thả lỏng, các vị hãy thả lỏng. Một là ta nghĩ rằng là đây là việc tất nhiên nó phải xảy ra, do vì quá khứ ta đã làm nên điều này, thế thì bây giờ ta có quyền trả hết lại những điều mình đã vay. Thì các vị ngay tức khắc đã buông lỏng được tâm thức các vị xuống, để lòng các vị nhẹ nhàng an tĩnh. Và thưa các vị, khi lòng nhẹ nhàng, lòng an tĩnh, không có những cái bức xúc rây rứt và bất an và giận dữ, thế thì các vị dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, tâm các vị cũng đang trú trong cảnh giới thiền định đó. Thậm chí cái điều này mình dẫn chứng cho rõ ràng thưa các vị, thậm chí một hôm Đức Thế Tôn sai A Nan ông xuống thăm Đề Bà Đạt Đa dưới địa ngục, coi hỏi thăm Đề Bà Đạt Đa ra làm sao. A Nan nói: Sư huynh à, Đức Thế Tôn biểu tôi xuống đây hỏi thăm sư huynh coi là trong cái địa ngục này sư huynh thấy làm sao. Đề Bà Đạt Đa nói: ta thấy niềm vui và phúc lạc như cõi trời tứ thiên. A Nan hỏi tiếp câu: thì bao giờ sư huynh rời khỏi địa ngục này? Ông nói: bao giờ Đức Thích Ca xuống đây thì ta rời địa ngục. Và thưa các vị, cái này trong thiền phổ mới ghi nghe, trong kinh Văn A Hàm thì không ghi, nhưng mà trong văn học Phật giáo Đại Thừa và trong tác phẩm thiền họ ghi như thế. Và họ ghi thêm rằng là Đề Bà Đạt Đa là hóa thân của những vị Bồ Tát trong quá khứ lịch kiếp tu đã từng làm nghịch thiện tri thức, tức là nghịch hạnh thiện tri thức, để làm cho Thế Tôn chứng nghiệm được quả chánh giác. Ông hiện hạnh như thế, phá rối tăng đoàn, xô đá để giết chết Đức Thế Tôn, thả voi, suối voi A Xà Thế, suối vua A Xà Thế thả voi dữ để đạp Đức Phật cho chết. Tất cả việc đó, đó là nghịch hạnh Bồ Tát muốn làm cho cái sáng, cái đạo lực của Ngài Cồ Đàm sáng chói, làm cho Ngài sớm thành tựu quả chánh giác. Rồi từ câu chuyện đó ta trở lại cái chuyện này thưa các vị. Khi các vị củng cố năng lực tu của chính mình thì mọi cái thứ phiền não chung quanh tự nhiên nó rơi. Và chỉ bằng một cái quan niệm là cái gì vay thì thôi ta trả, và mọi việc cứ nghiễm nhiên mỉm cười rồi nó trôi xuôi. Rồi thưa các vị, khi cái lực đối kháng nơi tâm thứ các vị buông xuống thì mọi việc nó dễ ra, chứ không còn là căng thẳng như chúng ta nghĩ nữa. Đó là điều thứ nhất, xây cái nền tảng căn bản bằng phương pháp hành trì. Điều thứ hai, đối với những ác ngôn, đối với những hoàn cảnh vô cùng nghịch, mình làm ngược lại. Thông thường người ta ăn miếng trả miếng, phải không? Người ta vỗ mình một tát tay bên phải, bên phải thì mình vỗ người ta một tát tay bên trái. Đây là cái lối ăn miếng trả miếng đó. Gây ân oán với ta thì ta ân oán với mi lại, đánh ta một tát tay thì ta đấm vào mặt mi một đấm lại. Đó là ăn miếng trả miếng. Thế thì thưa các vị, không cách nào các vị có thể tháo gỡ được bất an, phiền não và cái dư quả, nhân quả nhiều đời. Cho nên mình hãy trả lại những kẻ gây hấn với mình, kẻ giữ đối với mình, kẻ quỷ bán quỷ nhục mình, bằng cái điều ngược lại. Đó là làm cái chi? Đem từ bi quá giải hận thù, đem năng lực trí tuệ quá giải vô minh, đem những lời ngọt ngào trả lại cho những người xúc phạm, gây hấn, chà đạp, quỷ nhục mình. Và mình hãy làm điều này, thưa các vị, thì các vị lấy đi tất cả những cái khó khăn trong cuộc sống của mình gặp phải thôi. Cái vụn về của chúng ta là chúng ta luôn làm một việc là ăn miếng trả miếng rồi. Cái này rất là vụn, và chúng ta gây nên một cái chiều dài hậu quả để mình nhận lại rất là dài, không có cách chi để có thể đoạn trừ được cả. Rồi nếu các vị làm ngược điều này, tức là thay vì mình ăn miếng trả miếng thì người ta gây bao nhiêu khó khăn phiền muộn của mình, thì mình gây lại bao nhiêu điều ngọt ngào dịu ngọt, gây bao nhiêu điều thuận lợi giúp người kia, thì các vị sẽ thấy là cuộc đời này nó có một cái sự hoàn tất trả lại cho các vị. Mình đừng nghĩ rằng những điều mình làm cho người kia, người kia mang bánh mang nước lại trả lại cho mình cửa trước. Không, ta làm cho người này nhưng mà cái quả lành nó sẽ đến từ một phía khác, tức là một người khác nào đó ta không hề biết trả lại cho ta. Ta giúp người bằng cửa trước, ta tưởng chừng như nó hao hết, nó hao phí của cải tài sản của ta, dường như không thấy cái chi hoàn tác, nhưng đâu biết rằng từ phía cửa sau người ta mang vô lại nhiều hơn những điều mình đã cống hiến cho đời. Thưa các vị, khi có quan điểm này, thưa các vị, đầu tiên đó là các vị đã làm dày cái năng lực tu các vị, và các vị tạo cho cái nền tảng phước điền của các vị giữa trần đời này sẽ không còn rối rắm, không còn bất an, không còn chướng ngại trên cái con đường tâm linh trong tương lai các vị sẽ đi. Rồi nếu mình hoàn tác lại bằng cái cách là kẻ mướp đắng, người mà cưa, thế thì thưa các vị, không có cách chi mà ta tháo gỡ được những nghiệp quả mình đã gây trong hiện đời và trong quá khứ cả. Đây là điều thứ hai chúng ta nên nhớ trên cái pháp thực tập vô cùng căn bản này để củng cố năng lực tu. Điều thứ ba thưa các vị, không có gì tuyệt vời bằng là thân cận thầy bạn tốt để nuôi dưỡng. Tâm Bồ Đề của chúng ta thưa các vị, nó như hình hài các vị. Hình hài mình một ngày không ăn thì đói, và không ăn nhiều ngày thì có khi ông tiểu người ta muốn thanh lọc không mà. Chắc chắn gì đâu, hơi yếu tí. Nhưng mà thưa các vị, cái điều rất rõ ràng rằng là cơ thể nào cũng thế, tâm thức nào cũng thế. Tâm thức phàm phu cũng được nuôi dưỡng bằng ác nghiệp, nó mới trở thành phàm phu. Rồi tâm Bồ Đề cũng thế thưa các vị, nếu một ngày không nuôi dưỡng, không tu tập thì các vị cũng không thể nào làm cho đạo nghiệp lớn từng ngày. Cho nên một trong những phương pháp giúp cho người ta củng cố năng lực tu dày đó là thân cận với thầy lành bạn tốt nha. Thầy lành bạn tốt tìm dễ không? Cái điều rất kỳ lạ là khi ta trở thành người tốt, người ham tu thì ta gặp được thầy lành và bạn tốt cũng như ta, mà tâm ta còn ngược xuôi lợi danh, thưa các vị, thì ta đi lên lên quan ta gặp mấy ông cũng đáp ứng đúng nhu cầu tâm thức ta. Nó lạ vậy. Cho nên hai điều tác động vào nhau, nơi tâm thức của các vị mà nó tràn đầy cái năng lực ham tu, ham học hỏi chánh pháp, mong muốn một đời vượt thoát tử sinh, thì dường như là thần linh không có cô phụ người. Mình gặp các cánh cửa chánh pháp, gặp bậc thầy khai sáng, gặp những bằng hữu, pháp hữu giúp cho mình trên con đường tu tập. Mà nếu tâm thức của mình nó chưa có quay về hướng đó, mình đến những công trình tu tập chẳng qua đó là cho vui, chẳng qua đó là để kiếm chút ấm áp của tình cảm đồng đạo hoặc là tình cảm của cộng đồng người Việt vân vân, thưa các vị, thế thì mình không có cách chi thâm đạt vô cửa chánh pháp và không học được con đường chánh pháp. Cho nên khởi tâm vô cùng quan trọng, từ cái định hướng khởi tâm vạch một cái tiêu chí đàng hoàng, thế thì các vị trên con đường tu sẽ gặp thầy lành, sẽ gặp bạn sáng nuôi dưỡng con đường tu của chúng ta. Và cũng trong vấn đề này, thân cận thầy lành bạn tốt để nuôi dưỡng, có vị thầy vô cùng lặng lẽ mà cũng vô cùng là dễ thương, nếu các vị biết sử dụng, đó là ai? Cạn nhất là kinh sách của Thế Tôn nghe, chưa hề cô phụ. Rồi thưa đại chúng, bên khóa tu ở bên Úc Châu mình khuyến khích các Phật tử, rồi dường như nghe đâu là họ hè nhau thỉnh Đại Tạng Kinh ầm ầm ở Việt Nam qua đó, người ta đang in. Rồi thưa các vị, không có gì tuyệt vời bằng là chúng ta để dành vài ba trăm đồng bạc thỉnh một bộ Đại Tạng Kinh, 5-7 bộ A Hàm ta dịch sẵn rồi, mang về chắc trong nhà làm le chứ người ta không đọc thì cũng có một bộ Đại Tạng trong nhà. Thưa các vị, mình có khi bỏ ra vài trăm đồng bạc mình làm những việc vớ va vớ vẩn, nó không có ích lợi chi nhiều, nhưng mà các vị thỉnh một bộ Đại Tạng Kinh về để trong nhà các vị không cần đọc hết đâu, lâu lâu làm bộ lấy ra đọc một lục, đọc những bài kinh, rồi xuyên xuyên thì đọc một bài để vô, và không nhất thiết là phải đọc miệt mài. Ta cứ thích chí ta lật ra bài kinh nào hay nhất mình đọc trước, và các vị thử làm đi, rồi các vị mới thấy rằng là trên đời này chưa có một người bạn nào tuyệt vời như những đăng kinh, chưa có một vị thầy nào tuyệt vời như những đăng kinh, tại vì tuệ giác siêu thế Đức Thế Tôn một đời đều ghi lại trên đăng kinh, nhìn cuốn kinh để tri ân các bậc tiền bối đã vượt sa mạc Gobi nghìn trùng qua thỉnh về, nhìn cuốn kinh để thấy là một dòng thời gian 2600 năm đang chảy cuồn cuộn trong đó, để thấy máu của các bậc thánh tăng còn in dấu trong từng chữ nghe, rồi cầm quyển kinh lên tri ân các bậc tiền bối, tri ân Đức Thế Tôn. Và thưa các vị, đã có lần mình thưa rằng là các vị học nhạc, các vị đọc tiểu thuyết, các vị xem phim vân vân thì có thể nó khơi động tâm thức phàm phu của các vị, làm cho mình sầu não, buồn giận, ghét thương hoặc chảy nước mắt ngắn nước mắt dài, nhưng mà đọc kinh thì không hề xảy ra cái trạng thái tâm thức đó. Nó chỉ đơn giản một là đọc nó chưa thấm cho nên mình đọc mình buồn ngủ. Hai, đọc thấm rồi thưa các vị, từng lời kinh nó chói sáng trong trái tim các vị, nó làm cho từng tế bào của các vị xôn xao, reo vui. Nó phải như vậy đó. Thế thì có một người bạn và một người thầy thầm lặng tuyệt vời nhất, mà nếu các vị không sử dụng được thì vô cùng thiệt thòi, vô cùng thiệt thòi. Người ta bảo rằng là có những cái tướng lành ở những gia đình mà người ta đến, người ta nhìn là biết cái gia đình đó phát tụng không phát. Một cái tướng lành đầu tiên đó là gia đình kia tới nhìn thấy là cái bà u già vẫn còn khòm lưng như là cái gậy, như cái gậy công vậy nè. Thế nhưng mà vẫn còn làm u già, tức là làm bà ở trong gia đình của kẻ giàu sang đó, thì biết rằng đây là gia đình phúc hậu à. Họ nuôi người ăn cái ở, không có vì lý do già yếu bệnh hoạn gần chết họ vứt ra, không, nuôi cho tới trọn một đời. Đó là một tướng lành trong sự phát triển đức hạnh của gia đình. Điều thứ hai, họ đến bất cứ gia đình nào họ thấy là cả một tủ sách ngổn ngang thì biết rằng đây là gia đình trí thức à. Còn nếu thấy một tủ sách vô cùng ngăn nắp và khóa kín lại thì biết rằng là họ chỉ khoe mà thôi, không đọc. Đúng hay sai?
Đúng.
Thưa các vị, rõ ràng là có khi ta mua sách vở về chất đóng để làm của, để trưng bày cho thiên hạ sợ chơi, nhưng mà kỳ thực là ta không hề thò tay đọc một cuốn sách nào cả. Cho nên thấy sách ngổn ngang lấy ra lấy về thì biết rằng đây là gia đình họ có đọc á. Sách vật chất đầy đầu giường, lấy sách gối đầu để ngủ, thì biết rằng cái khả năng trí thức của gia đình kia, khả năng xử sự gia đình kia, cái trình độ văn hóa của gia đình đó đang phát triển đó. Thế hệ họ, thế hệ con họ, đó là một trong những cái tướng lành nó biểu hiện trong đời sống. Và từ điều đó trở lại, thưa các vị, các vị có quyền thân cận các bậc thầy, các vị có quyền mỗi ngày nghe pháp, các vị có quyền mỗi ngày đọc vài bài kinh, các vị có quyền mỗi ngày tổ chức những buổi thiền tọa cho chính mình, thiền tọa lễ Phật. Ngoài những điều đó ra, thưa các vị, với người thông minh thì họ có thể tạo thành một cái nếp sinh hoạt cho gia đình họ nó vô cùng dễ thương. Họ không làm chi thì họ đốt một nén trầm, họ để trong nhà, họ ngồi uống với nhau, này vợ, này chồng, này con, này bố, này mẹ, vân vân. Mỗi tối họ có thể ngồi uống một cốc trà với nhau, hoặc là kể chuyện xa xưa cho nhau nghe. Đây là những nét đẹp rất là văn hóa, nó nuôi dưỡng ta, nuôi dưỡng người, nuôi dưỡng cả gia đình của chúng ta trong cái bầu không khí vô cùng hạnh phúc như vậy. Và điều này không phải là tự nhiên trên trời rớt xuống là món quà tặng, không đâu. Nó là do cái năng lực cải tạo đời sống của các vị phải tự tạo nên điều này, chứ không phải là cái chuyện tự nhiên người ta có thể có được điều này. Mình ở Đà Lạt á, thưa các vị, để tử mình một hôm. Một hôm có một thầy từ Mỹ về, và xin ra lại chùa thì công an nó không có cho. Nó nói chùa ông chứ phải khách sạn đâu, mà tự nhiên rồi ông cho người ta nghỉ lại, phải đi khách sạn ngủ thôi. Rồi thưa các vị, mình đành phải là mang thầy kia tới khách sạn của một đứa đệ tử mình gửi, rồi khuya đi đón về, đi về chùa để uống trà cho vui. Nhưng mà để ông ở chùa mình thì nó vô nó xét hộ khẩu, rồi nó phạt cho, rồi nó bắt mình lên làm việc thì rất là mệt. Cho nên thưa các vị, bất an vô cùng, cho nên thôi chở đi gửi. Thế rồi đến một cái khách sạn, tức là một cái nhà nghỉ của đứa đệ tử, thì nó mướn lại cái căn nhà của Bảo Đại ở xưa cách. Thưa các vị, mình vốn là nhà quê, cho nên mình vô mình thấy không biết đường nào để đi vô cả, tại vì nó rộng quá. Thế rồi nó mới dẫn vô, nó nói thưa thầy, đây là phòng khách nè, đây là những cái nơi chốn người khách Tây mướn không đó thưa thầy. Mình thấy cái phòng khách là bên trong nó có một cái lò sưởi, rồi những cái bộ ghế may thì đơn giản thanh tú rồi. Mình hỏi chứ là mấy anh Tây nó vô đây anh mướn, mấy anh Tây ba lô đó, rồi dân du lịch ba lô nó mướn khách sạn này, rồi nó vô đây nó làm chi, cả không gian này nó vô nó nhảy đầm hả? Nó thưa thầy không này, mấy cái tên người Pháp nó vô đây nó rất thích cái khách sạn này, do vì con còn giữ nguyên cái nét kiến trúc của Pháp hồi xưa còn để lại. Và thầy hình dung rằng là mỗi tối nó ngồi đây, nó ngồi nó im lặng, nó không nói nhau một lời này, cả mười mấy hai ba chục đứa vậy đó, nó ngồi mỗi đứa trên tay nó cầm một cái ly rượu chứ không phải là ly trà nghe, nó đốt cái lò sưởi nè, nó đốt đèn cầy, rồi nó ngồi nó im lặng. Thằng nào nói chuyện nó đưa tay vậy nè,
không cho nói,
ngồi yên, ngồi chơi thôi. Mình hỏi chứ ủa, rồi nó ngồi bao lâu? Nó thưa thầy, nó ngồi có khi tới 12 giờ đêm. Tối nó không buồn đi chơi nữa, nó ngồi từ 9 giờ 10 ngồi ngoài ngồi chơi à, không đọc sách, chỉ nhìn lửa cháy trong lò bập bùng thôi. Rồi trên tay cầm ly rượu, có khi nó cầm nó chơi thôi, nó không uống, mà nó uống chút chút chơi cho vui thôi, gọi là có hương vị thôi. Mình nói ồ, mấy cái thằng này không biết nó có học thiền hay không. Và thưa các vị, kỳ thật là đời sống gia đình của chúng ta trong ở đây, thưa các vị, ai cũng có khả năng tổ chức cái điều kiện như thế này để nuôi dưỡng năng lực tu của các vị. Đừng nghĩ rằng là mình phải tỏ thiền xếp chân các già, thưa không, các vị phải làm cho cái sinh hoạt thiền tập của các vị nó thấm vào mọi cái sinh hoạt trong đời sống gia đình của các vị. Chứ đừng nghĩ rằng là phải rất là hình thức, không. Các vị làm thế nào cho giới trẻ, con các vị, em các vị, người thân các vị đến nhà gia đình các vị cảm thấy rằng sao tu mà hay như vậy, dễ thương như vậy, nó không có nét tôn giáo gì nhiều. Thử làm coi, khó khăn chi đâu. Cầm một ly sâmban thiền tập không được à? Không phải mình xúi dại đâu nghe. Và thưa các vị, rõ ràng là có những cái điều kiện mà cái thế giới tự do và văn minh nơi đây nó tặng cho các vị, để các vị vừa thưởng thức đời sống của chính mình, vừa thưởng thức cái sự phát triển của xã hội văn minh, mà vừa thưởng thức đời sống tâm linh của các vị được chứ. Chứ không phải khó khăn chi đâu. Mấy cái đứa đệ tử điếc điếc của mình kia nó còn bài pháp môn là thầy đâu có cấm chuyện đi shopping, cho nên cứ đi shopping và thiền tập. Thầy đâu cấm ăn sang mặc đẹp đâu, cứ ăn sang mặc đẹp là thiền tập không được à? Thưa các vị, mình nói như thế nó có tính chất vui đùa, nhưng mà để trở lại cái điều mình muốn thưa, cái nền tảng công phu tu tập của các vị phải xây dựng nó bằng nhiều cách, chứ không phải chỉ một cách, đó là ta lại Phật, sám hối, ta mặc áo tràng, ta đi chùa mới là chuyện tu nghe. Đừng lầm. Cái sinh hoạt tu tập nó phải xảy ra trong tất cả cái sự vận hành trong đời sống các vị. Các vị ăn sang, các vị mặc đẹp, các vị đãi khách trong nhà, các vị tổ chức những buổi tối vô cùng là êm ấm. Không phải, không tu được à? Các vị có thể dẫn người thân của các vị, con các vị đi dung dân dung dã dạo ngoài công viên, không tu được à? Cùng nhau mỗi chiều đạp xe đạp mấy vòng để giữ gìn sức khỏe, không tu được à? Đi bộ mấy vòng không tu được à? Tại sao mình phải hạn chế là tu phải như thế này, tu phải như thế này? Thưa không, các vị phải làm thế nào cho tất cả cái sinh hoạt tu nó thấm vào đời sống gia đình của các vị, nó thấm vào từng tế bào của các vị, chứ không có chuyện là chỉ hạn chế trong một phạm vi nhỏ mà cái tính rất là tôn giáo. Thưa không, người ta sợ tôn giáo lắm rồi. Tôn giáo bây giờ đang gây cái đại họa cho hành tinh này. Nó cuồng tín đến nỗi là nó muốn xây dựng một quốc gia. Thưa các vị, chúng ta là những người tu học Phật, dòng tự giác của Đức Thế Tôn, nó vốn dĩ là mang cái sắc thái rất là văn hóa, chứ không có hạn cuộc trong cái tính tôn giáo nặng nề đâu. Cho nên các vị hãy nhớ rằng là xây dựng cái nền tảng tu tập căn bản nhất, đó là các vị, điều thứ nhất đó là phải làm ngược lại thói thường. Thói thường họ tất tả, họ ngược xuôi, họ chạy vại, họ chỉ biết tiền là tiền. Họ phung phí cả một cái tuổi thọ của họ cho một việc, đó là làm ra tiền để xài tiền. Thế thì ta làm ngược lại, ta cũng làm ra tiền, nhưng mà ta biết tận dụng cái đời sống của chúng ta để hưởng thụ được cả một tuổi thọ ta. Ta tận dụng được cái điều kiện tiện nghi vật chất ta đang có để nuôi dưỡng bồ đề tâm của ta. Rồi ta tận dụng cái điều kiện là tất cả những cái việc ta làm, tất cả ngày tháng có mặt trên cuộc đời này, ta chỉ quy chiếu nó về để làm một việc thôi, đó là an trú trong pháp hành để thực tập. Thì thưa các vị, có như vậy thì các vị mới xây dựng được cái nền vững chắc của công trình tu. Đây là bước cảm nhất. Mong xin lặp lại, đừng có tưởng lầm rằng ngồi thiền 10 tiếng đồng hồ hay là 5 tiếng đồng hồ và mặt mày đằng đằng sát khí là tu nghe. Không, không có chuyện đó. Mình nên thư giãn và sống đời sống thế nào, thưa các vị, để có thể mang lại niềm vui hạnh phúc cho chính mình, niềm vui hạnh phúc cho người. Rồi sau đó, thưa các vị, làm thế nào trong cái cuộc đời tất cả ngược xuôi nó xô dạt mình về cái hướng là cuồn cuộn theo nhịp sống xã hội, mình có thể dừng lại, mình thưởng thức đời sống, mình trân quý sinh mạng của mình, mình trân quý từng ngày có mặt trên hành tinh. Sau một tầng, thưa các vị, lợi dụng được tất cả thì giờ của một ngày quy chiếu về công trình tu tập, ăn trú trong thiền tập, thì gọi đó là người đủ thông minh để củng cố cái nền tảng thực tập của chính họ. Đây là bước thứ nhất. Kiếm thêm chuyện nữa thôi, còn chuyện gì nữa không? Điều thứ ba, tức là phần B của vấn đề, muốn vượt chướng ngại. Đó là quán chiếu. Có hai cái địch ngữ mà các vị nên học. Thứ nhất là thành đạt. Nhân gian thì họ nhờ nghèo khó. Điều thứ hai, bảo hạnh tròn. Có những điều rất là ngược giữa cuộc đời này mà mình không có cách di chuyển được. Thưa các vị, có những người họ thành đạt nhờ nghèo khó. Tại vì nếu không nghèo, nếu không bị dìm xuống đáy xã hội, họ không có bật được cái sức mạnh vươn lên. Kỳ thực là trong cái hoàn cảnh vô cùng khó khăn họ vươn lên được thì họ mới biết giá trị đồng tiền. Điều thứ hai, họ mới là người đủ bản lĩnh giữa cuộc đời này hết. Cho nên những cái tên nhà giàu ở Mỹ, các vị nhìn coi, giống như tên Bill Gates đó. Nó không có di chúc tài sản cho con nhiều, nó di chúc một phần nào đó đủ để làm cái vốn rồi bắt đầu từ đó kinh doanh thôi. Còn toàn bộ tài sản của ảnh là xung vào công trình phúc lợi xã hội đó. Hàng một năm không biết bao nhiêu cơ mang nào mà là tiền của anh Bill Gates. Ảnh cho những cái công trình nghiên cứu để trị nhiễm HIV, vân vân. Có một hôm anh đi chơi, thế rồi trên đường về anh thấy cái căn nhà anh bốc cháy và toàn bộ cái công trình nghiên cứu của anh nó nằm ở trong đó hết. Và thưa các vị, cái đứa con trai anh nó vô cùng là hoảng loạn, nó chạy tới nó ngăn bố đó. Nó thấy ông đứng sững sờ hai con mắt chừng như là bất động, ông đang nhìn cái căn nhà cháy. Cái nó vô cùng là lo lắng, nó nói bố à, xin bố đừng có đến nỗi là bức xúc, đừng có xúc động. Dù sao thì chuyện nó đã rồi, nhà nó cháy rồi. Nó ta vô cùng tiếc nuối. Chứ chi mà mẹ con có mặt nơi đây để chứng kiến là cái đẹp tuyệt vời của ngôi nhà nó bốc cháy. Và đứa con nó sững sờ, nói thế rồi bố không có thấy nuối tiếc gì, tất cả những công trình nghiên cứu của bố bị cháy tiêu sao? Nó không đâu con, nếu nó cháy sạch thì ta bắt đầu làm lại, hy vọng là những công trình trong tương lai mình nghiên cứu nó ngắn hơn và nó sẽ thành công tuyệt vời hơn, không có gì phải lo lắng đâu. Và thưa các vị, đối với những người mà có cái lực, có cái ý chí đủ mạnh, có cái lực đủ dày, thì thưa các vị, mọi thành công xảy, mọi bất hạnh xảy ra, mọi khó khăn xảy ra, họ coi như đây là cái nền vô cùng cần thiết để xây trên đó cái sự thành công. Các vị từng nghe Thành Các Tư Hãn bị đánh tan tác, hắn mới gầy dựng được một đạo quân thôi, mong rằng là thu phục cả một cái vùng thảo nguyên mênh mông để thành một quốc gia lớn. Hắn có một ý đồ rằng là từng bộ lạc Mông Cổ mà nhỏ thế này thì không thể thành được một quốc gia. Cho nên phải làm thế nào gom tất cả bộ lạc lại, chỉ một người chủ thôi, thì mới có khả năng là tồn tại được và phát triển được thành một quốc gia hùng mạnh. Thế rồi mới gây dựng lại được. Thì một hôm nửa đêm bị đánh úp, tan tác hết. Vợ của ông là nàng Bạc Tê bị người ta bắt, cả một bầy gia súc, nào trâu, nào dê, nào cừu, trừ vân vân, thưa các vị, bị người ta lấy hết. Chỉ còn vài ba tên tùy tướng chạy theo thôi. Thế rồi chạy chắc dò lên cần cổ, chạy suốt ngày suốt đêm. Tới chừng cuối cùng qua tới 2-3 ngày đêm, trốn vào một hẻm núi. Và đoàn quân Bạch Lữ lăn ra ngủ hết. Và tới chừng họ bật thức dậy thì họ thấy Thành Cát Tư Hãn đang ngồi trầm tư và tóc bạc trắng cả đầu hết trong 2 đêm thôi. Không còn sợ nào đen hết. Và tùy tướng đó nói: "Thưa Đại Hãn, tự nhiên là tóc của ngài bạc trắng hết rồi." Ông nói: "Đúng đó. Ta nghĩ rằng là thần linh muốn làm cho ta trở thành một bậc tôn quý, cho nên làm cho ta tóc đủ trắng như thế này để ta có thể thôn tính cả một vùng thảo nguyên mênh mông. Rồi các ông sẽ thấy." Thế thì thưa các vị, đối với những người thành công giữa nhân gian, từ cái anh nhà giàu cho tới cái anh học hành thành công, cho tới một vị hoàng đế chinh đông phạt bắc, cho đến những cái tên là đồ tể của nhân loại, là Thành Cát Tư Hãn, thưa các vị, cái nền của nó là luôn lấy những sự thất bại làm nền để vươn lên. Thế cho nên ở đời, thưa các vị, có khi cái sự thành đạt giàu có, thành đạt lợi danh vương đến đỉnh cao xã hội nhờ cái nền đó là khổ sở, khó nghèo, đôi khi nó là như vậy. Mỹ nó có câu chuyện cũng rất là lý thú, dính dáng với chuyện này. Anh chàng kia, anh bị thất nghiệp, anh tới xin việc làm một cái sở vệ sinh thôi. Và xin vô đó thì làm cái chi? Thưa các vị, là lau dọn cầu tiêu, là quét đường, làm những việc ô uế tạp dịch. Và người ta thấy ảnh hoàn cảnh anh rất là khó khăn, và những đứa con còn nhỏ nheo nhóc, cho nên khi biết vậy cho nên người ta nói: "Được, tôi sẽ nhận anh vào sở vệ sinh, nhưng mà anh hãy cho tôi biết rằng là email của anh ra làm sao để tôi có thể gửi cái giấy về chấp nhận. Nó ra tôi cả đời không biết sử dụng email, nhà không có tôi vi tính là chi, cái chuyện đó gì xa vời với tôi lắm." Nó nói: "Thế thì chịu thôi, anh thì ở xa mà, rồi không thể thông báo được cho anh ngày nào đi làm bằng cái con đường email, thì tôi biết đường đâu để tôi gửi. Thôi thì anh lấy hồ sơ về." Thế rồi anh đành phải là mang giấy tờ lúng cũng anh ra về. Trên đường về anh thấy người ta bán cà chua ngoài đường đó, cái anh nghĩ là còn mấy đồng bạc, thôi mình mua đỡ mấy trái cà chua mình đem đi bán lại thế coi sao. Thế thì mua 5-3 phao cà chua từ cái chỗ quầy hàng này đem tới ngã tư đường kia bán, cái vèo hết sạch. Người ta mua quá ra đếm đi đếm lại, lời được 5-3 đồng bạc. Ồ, thế này thì làm nữa. Thế rồi trở lại mua cà chua đem lên đây bán. Thế rồi ngày hôm sau anh nghĩ rằng là không có việc chi làm, thôi thì ta cứ làm cái nghề mua cà chua chỗ này đem lại chỗ kia bán và cung cấp cái nhu cầu cho những người tiêu dùng tiện dụng thôi. Thưa các vị, từ cái đạp xe đạp cọc cạch mang 2 cái giỏ cà chua, rồi đến mua một cái chiếc xe ba gác đẩy đi, rồi tới mua một cái chiếc xe trắc, rồi tới mua nhiều chiếc xe, rồi tới mở cửa hàng cà chua khắp nhiều thành phố trong một tiểu bang, và tới cuối cùng, thưa các vị, là cái chi nhánh công ty bán cà chua ảnh nó có mặt rất nhiều trên nước Mỹ. Thế rồi một hôm tiền dư quá, tới ngân hàng để gửi. Ngân hàng nói: "Xin ông cho tôi biết là số email địa chỉ ông." Nói: "Tôi không có số email và cũng không biết dùng email làm sao." Nó: "Tiếc thay, nếu mà ông có được cái địa chỉ email thì ông đã giàu hơn cái điều kiện ông đang có như thế này gấp 100 lần, tức là ông sẽ thành tỷ phú lâu rồi." Ông nói: "Cô nói thế nhưng mà theo tôi nghĩ ngược lại, nếu tôi có địa chỉ email thì tôi chỉ là cái anh tạp dịch làm vệ sinh thôi, chứ không thể trở thành ông nhà giàu được." Thưa các vị, cái chuyện trớ trêu của cuộc đời này nó là như vậy nghe. Đó là nhân gian. Thế rồi trong đạo, thưa các vị, có khi những người bạn ác làm cho đạo hạnh tròn đầy, có khi những cái nghịch duyên trong đạo nó làm cho ta chói sáng. Cái con đường nó rất là kỳ lạ. Nếu nhân gian có những người vốn đến nỗi là không có được cái địa chỉ email mà trở thành tỷ phú, không đến nỗi làm trở thành anh vệ sinh tạp dịch, thế thì trong đạo cũng có những cái trường hợp như thế này. Những hoàn cảnh đó, khó khăn nó dùi dập, nó quỷ hoại ta. Và nếu ta có được nội lực, đã được nuôi dưỡng bằng cái tâm Bồ Đề, thì các vị vươn đến chiều cao, thành đạt được sự nghiệp an lạc, giải thoát, giác ngộ, hay là gần nhất là thành đạt được những vị thầy có khi tràn đầy đức hạnh à. Và trong truyện cổ Nhật Bản có một câu chuyện cũng hay lắm. Ngồi xuống cái đã, kể chuyện này cái hồi hướng luôn. Thế các vị, là có một tên lính, nó theo nó hầu một vị tướng quân. Và vị tướng quân đi vô trong doanh trại để họp. Hay ở ngoài này trời tuyết rất là lạnh. Và anh chàng lính hầu này, thưa các vị, vô cùng là có hiếu. Nghĩ rằng cái vị tướng quân mình mà ra mà mang cái đôi dài thì lạnh chân, có thể ổng bị ổng cảm chăng, cho nên hắn ôm cái đôi dài trong nách vậy cho nó ấm, ôm cứng lại. Thế rồi vị tướng quân nhà ta hội họp xong rồi ra xỏ chân vô đôi dài, tự nhiên ấm ru điểm mặt. Dài của ta mà mi dám thọt chân vô thế này à, nó ở ngoài tuyết thế này nó phải lạnh chứ, mà tại sao như thế này? Ông tụt đôi dài ra, ông đập vô đầu thằng nhỏ, đập vô mặt thằng nhỏ một trận, và có miệng mà không trả được lời. Tại vì nói làm sao bây giờ, ông đâu có cần hỏi. Mà rõ ràng là ở ngoài giữa trời tuyết lạnh mà đôi dài ấm ru thế này thì nó chỉ có nước là nó thò chân nó vô. Cho nên đánh một trận tả tơi. Và cái tên lính này nó vô cùng căm giận, mình vô cùng thương mến, mình coi ổng như người cha, hết lòng hầu ổng từ những ngày xung quân cho tới bây giờ. Thế rồi tự nhiên là bị đập vào đầu bằng một cái đôi dài dơ giấy ô uế của ổng, đập vô mặt vô đầu mình, phải trả thù tên này mới được. Và thưa các vị, người Nhật sĩ diện họ nó còn lớn hơn sinh mạng họ. Điều này được chứng minh, thưa các vị, sau năm 45, phải không? Nhật hoàng đầu hàng rồi thì rất nhiều hàng lãnh đạo tướng tá của Nhật là tự sát á, học gươm vô bụng chết à, vô cùng là kiêu dũng. Thì cái chất văn hóa đào tạo nên con người như vậy, cho nên cái tên lính này dù rằng nó lính nhưng mà nó thù ghê lắm, nó nghĩ phải bằng mọi cách trả thù. Nhưng mà trả thù cách nào đây? Duy nhất chỉ có làm thầy tu thôi là trả thù được. Tại làm thầy tu, tu cho tới nơi tới chốn ổng lại mình mới trả thù được thôi, không có cách gì. Thưa các vị, hắn làm được. Hắn rời chiến trường, hắn bắt đầu làm thầy tu. Mà nếu thầy tu bình thường thì làm sao tướng quân lại được. Cho nên phải học cho tới nơi tới chốn, là tu tới nơi tới chốn. Rồi thưa các vị, trở thành một bậc thầy tài ba nguyên bác là mất hết nhiều chục năm rồi mới trở thành một vị thầy giỏi, nổi tiếng đương thời. Và thế rồi mở đạo tràng Sơn Môn dạy đạo. Nhưng mà một hôm tướng quân tới thăm, tướng quân mời vị thầy đó tới dự một cái lễ chi, đại khái là lễ sinh nhật hay lễ chi đó. Thế rồi ông ta mới mua một chiếc dài, ông ta gói lại thành một cái món quà rất là đẹp đẽ, mang tới để biếu vị tướng quân. Thưa các vị, và mọi người mang quà tới thì đều có yêu cầu là mở quà tại chỗ, giống như ngày lễ Thanh Si Binh của mình hay là ngày lễ Noel vậy đó. Tới chừng mở món quà, đây là của thiền sư ở Sơn Môn Chi, Sơn Môn Chi đó, mở ra thấy một chiếc dài. Tướng quân ngạc nhiên hỏi: ủa, món quà này ý nghĩa chi? Ông ấy giải thích, nói đây là món quà tôi tri ân tướng quân đã giúp cho tôi để tôi thành đạt được một người tu như hiện tại. Thưa các vị, dĩ nhiên cái câu chuyện này nếu mà ta nhìn bằng cái con mắt của một người tu thì có khi các ông thiền sư nó dở òm chứ không hay họ chi đâu nghe. Tại vì cái nỗi căm phẫn mà tu. Thế rồi tu đến nỗi mà là vẫn còn cái nỗi niềm cưu mang trong tâm thức là là tặng một món quà chiếc dài để nhắc lại cái thù hận cũ. Thế thì ông thiền sư này là hạng giỏm chứ không phải là hạng giỏi gì đâu. Thế nhưng mà cái chuyện chúng ta kể ra đây đó là chuyện này, có những cái sự xúc tác nghịch duyên, nếu nó đến với chúng ta mà chúng ta khéo thì ta chuyển nó thành cái sự thành tựu trên đường tu tập. Ý của mình muốn nói về cái hướng này thôi, nhưng mà nhìn sâu vô cái câu chuyện này thì đúng là vị thiền sư này chưa đáng để cho chúng ta khâm phục lắm. Giống như Hàng Tín vậy, lúc nghèo gặp cái thằng bá vơ nó biểu mi chúng ngang dưới quần của ta, thì ta cho tiền mi mang gươm lòng thòng, nhưng mà nó thách thức và nghĩ rằng đối tránh voi không cái xấu mặt nào, cho nên thôi chung thì cứ chung, chung ngang. Nhưng mà cái nỗi hận của Hàng Tín cho tới lúc hắn làm hán vương hắn còn nhớ mà, cho nên kêu tên nó lại trả thù một cách rất là ngạo nghễ, đó là thay vì chém đầu nó thì làm gì, tặng tiền tặng bạc phong chức cho nó, cũng là cái nỗi thù hận ta còn nhớ. Thì cái vị thiền sư kia cũng không giỏi gì hơn Hàng Tín là mấy. Thưa đại chúng, là chúng ta học được một đoạn ngắn và chia sẻ đôi điều để cống hiến cho các vị biết rằng là đối với người tu chúng ta thì chúng ta có thể chuyển được nghịch duyên trở thành điều kiện nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Mà nếu chúng ta trên con đường tu tập mà không khéo thì thưa các vị, mọi thứ thuận duyên nó sẽ trở thành nghịch duyên đối với con đường phát triển tâm linh. Ta mời đại chúng chắp tay hướng. Chúng sinh vô biên tài nguyện độ phiền vô tận thể nguyện đoàn pháp vô